Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc Âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 8 mang tựa đề Chúa Vĩ Đại Cao Sang, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc Âm Luca chương 1, từ câu 39 đến câu 56 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Xin mời quý bà anh chị em dở ra trong sách Luca, đoạn thứ nhất. Chúng ta sẽ thấy ân sủng dịu vời của Chúa bày tỏ ra trong đời sống hàng ngày. Và đây chỗ mà chúng ta muốn khám phá trở lại con đường của ân sủng Chúa, để nói rằng con đường này bắt đầu với chúng ta trong sự cứu rỗi của Chúa, sẽ dẫn chúng ta trong sự vinh quang gặp Chúa đời đời và phục vụ Chúa đời đời. Chúng ta thấy quyền năng của ân sủng Chúa, công việc của ân sủng Chúa bày tỏ chính Chúa vĩ đại sang cả qua những người kinh nghiệm ân sủng này. Chúng ta hôm nay sẽ đọc phần Kinh Thánh trong đồng 1 câu 39 cho tới câu 56. Kinh nghiệm của Mary và Elizabeth trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Trong những ngày đó, Mary chờ dậy lật đật đi trong miền núi đến một thành về xứ Juda, vào nhà Sa-cha-ri mà chào Elizabeth. Và Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, con nhỏ trong lòng liền nhảy nhót, và Elizabeth được đầy dậy Đức Thánh Linh, bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa ta đến thăm ta? Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Mary bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đói đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Này từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là có phước, bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh. Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhượng lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã vùa giúp Israel tôi tớ Ngài và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn, như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Mary ở với Elizabeth gần 3 tháng rồi trở về nhà mình. Lạy Chúa, câu chuyện của Mary và Elizabeth trước mặt chúng con cầu xin những nguyên tắc này được bày tỏ rõ ràng để chúng con hiểu và áp dụng trong đời sống mình trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Amen. Hôm nay chúng ta tiếp tục trong con đường của ân điển của Chúa làm việc trong đời sống của Mary Elizabeth, để chỉ cho chúng ta thấy cái sự chuẩn bị đồng thời sự mầu nhiệm của công việc Chúa ở trong con đường của những người theo Ngài. Ở đây không phải chú trọng tới hai người này, nhưng chú trọng tới sự sang cả vĩ đại của chính Chúa được mặc khải khi hai người này đối diện với nhau, nói về Chúa và ca ngợi suy tôn Chúa. Cho nên tôi muốn bắt đầu với chỗ đó khi chúng ta nghe lại cái câu chuyện hay là sự đối thoại giữa Elizabeth và Mary. Thực ra hai bài hát hay là hai bài ca ngợi mà chúng ta vừa nghe tóm tắt lại cái câu chuyện hay sự liên hệ khi bà Mary và Elizabeth gặp nhau để nói về công việc của Đức Chúa Trời, bày tỏ sự lớn lạ của Chúa. Cho nên chúng ta muốn nói về sự sống ở trong cái sự lớn lạ của Chúa bày tỏ ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Bởi vì cái sự lớn lạ của Chúa không phải chỉ được mặc khải ở trong cái sự huy hoàng của thế giới, của sự tái tạo hay là của công việc rõ ràng, nhưng cũng ở trong con đường rất âm thầm trong đời sống, qua lời ca ngợi và sự suy tôn mà chúng ta thấy ở đây. Có bốn điều mà theo dõi ở trong câu chuyện này, trong hai bài hát của Elizabeth và của Mary. Thứ nhất là sự huy hoàng của Chúa trong kinh nghiệm. Thứ hai, sự huy hoàng của Chúa trong ân sủng. Thứ ba, sự huy hoàng của Chúa trong quyền cai trị. Và thứ tư, sự huy hoàng của Chúa trong sự thành tín. Chúng ta đã nói về sự sống tỏ bày sự lớn lạc của Chúa, học biết về sự sang cả vĩ đại của Chúa, sự huy hoàng của Chúa trong kinh nghiệm của Mary và Elizabeth, nhưng mà ở trong cái kinh nghiệm đó không về mình, nhưng là về chính Chúa. Hôm nay chúng ta tiếp tục bước theo một bước nữa, hay là những bước mà chúng ta học được trong bài của bà Mary, đó là sự ân sủng của Chúa được mặc khải, huy hoàng của Chúa trong ân sủng. Mary bèn nói rằng, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Chúng ta thường dùng cái chữ Magnificat để nói về cái bài ca của bà Mary, là về cái chữ đầu tiên ở đây, đó là tôn đại Chúa, cái chữ dịch ra chữ Latin thành ra Magnificat ở đây. Nguyên cả cái bài ca của Mary nói về sự ca ngợi Chúa. Và đặc biệt lắm, chúng ta sẽ đi vào chi tiết, nhưng mà nếu mà chúng ta chú ý cách tổng quát đó, thì chúng ta thấy bà Mary dùng rất nhiều lời Kinh Thánh ở trong bài ca này. Bà mở miệng ra là bà nói về Kinh Thánh, thì chúng ta thấy rằng bà nói từ trong sách Tiên Tri, bà nói về trong sách Thi Thiên, bà nói về trong những sách viết đó. Chẳng hạn như là câu số 46, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thì bà lặp lại ở trong Thi Thiên đoạn 34 câu số 2, đó là linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, lặp lại ở đây. Trong câu số 47 và nói rằng tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời cứu Chúa tôi, thì bà lặp lại ở trong Ê-sai đoạn 45 câu 21, Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Đó là cái câu mà Ê-sai dùng trong đoạn 45 câu 21. Câu 48, vì Ngài đã đói đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài, thì bà dùng lại cái bài ca của bà Hana ở trong Samuel nhất đoạn 1 câu 11, dùng cái bài Chúa đã thương xót sự hèn hạ của tôi tớ Chúa khi bà cầu nguyện để có một đứa con trai là Samuel. Nhắc nhở công việc của Chúa câu 49 thì nói rằng bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, thì nhắc lại trong Thi Thiên 126 câu số 3, Đức Chúa Trời làm việc lớn cho chúng ta và làm chúng ta được vui vẻ. Câu 49 nữa nói rằng danh Ngài là Thánh, thì nhắc lại trong Thi Thiên 111 câu số 9, danh Ngài là Thánh. Nghĩa là làm thế nào? Một cô gái 13 tuổi đầy trọn trong lòng lời của Chúa, đầy trọn sự xoáy động của lời của Chúa, mở miệng ra là có lời của Chúa. Bà thuộc lời của Chúa, bà sống trong lời của Chúa, bà đã được nuôi dưỡng trong lời của Chúa, và lời của Chúa ăn thâm sâu trong tấm lòng của bà. Nó trở thành một cái sự phản ứng tự nhiên, một cái sự suy nghĩ tự nhiên, một cái nhân sinh quan của đời sống của một người thiếu nữ đã được thấm nhuần sâu nhiệm ở trong lời của Chúa. Và tôi suy nghĩ tới điều đó, và tôi nói đó là lý do tại sao Mary được chọn và Mary được đụng đến một cách sâu xa. Mà không phải bà chỉ hiểu về lời của Chúa, học thuộc lòng để có thể nói lên lời của Chúa. Một số chúng ta hôm nay học thuộc câu gốc phải không? Tới ngày mai vẫn còn thuộc một chút phải không? Tuần tới thì bắt đầu quên rồi. Nhưng mà bà Mary đó không phải chỉ hiểu về lời của Chúa, thuộc lòng lời của Chúa và nói ra lời của Chúa khi cầu nguyện. Bà là người hiểu thần đạo một cách rất là sâu xa. Bà hiểu thần đạo về giao ước của Đức Chúa Trời. Khi bà nói về câu số 54, Ngài đã vùa giúp Israel tôi tớ Ngài, nhớ lại sự thương xót của Ngài đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn. Bà hiểu chương trình của Đức Chúa Trời. Bà suy nghĩ qua lời của Chúa. Bà suy nghĩ dưới ánh sáng của lời của Chúa. Và bà mới 13-14 tuổi. Tưởng tượng sao? Vì thế cái công việc của lời Chúa đi thâm sâu lắm trong đời sống của bà. Và bà được dùng, tôi ngừng lại chỗ này, suy nghĩ cho đời sống của chúng ta. Có lẽ cái sự hữu dụng của chúng ta cũng tỷ lệ chăng với lại sự hiểu biết lời của Chúa trong đời sống mình. Có lẽ sự hữu dụng của chúng ta trong con đường theo Chúa tỷ lệ với lại cái sự hiểu biết hay là sự suy nghĩ đặt để trên lời của Chúa hay không. Một cái sự suy nghĩ về lời của Chúa chứ không phải là mình suy nghĩ giống như đời này, rồi lâu lâu lấy một câu Kinh Thánh, lấy hai câu Kinh Thánh để áp dụng vào một cái hoàn cảnh đặc thù nào đó để chứng minh hay là để giải quyết hay là để nói về cái cách nào Chúa làm việc. Không, nguyên cả một cái sự xoáy động của cả một cuộc đời đã được sâu nhiệm ở trong lời của Chúa. Mở miệng tới đâu là thấy lời của Chúa đã ăn sâu vào trong đời đó, đáp ứng tới đâu. Bởi vậy khi mà thiên sứ Gabriel đến nói với bà một cái chuyện rất là mầu nhiệm, siêu nhiên và chuyện không thể tin được, thì bà rất đơn giản và nói rằng tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như là người truyền. Tôi đây là tôi tới Chúa, tôi hiểu lời Chúa, tôi hiểu chương trình Chúa, tôi nằm trong đó, có lẽ không hiểu hết, không đi sâu hết. Nhưng mà bà đã đi ở trong cái dòng của ánh sáng, của lẽ thật của Chúa, cho nên những điều Chúa làm nó thích hợp với bà lắm. Và tôi muốn chúng ta ngừng lại để xin điều đó cho chúng ta. Có lẽ chúng ta chưa đi thì phải bắt đầu, phải học lời Chúa, phải đặt để trong chỗ lời Chúa được chỉ dạy để được nghe. Vì rất nhiều khi chúng ta nghe lời Chúa nó không nằm ở trong cái chuyện suy nghĩ căn bản trên lời Chúa, mà để dùng lời Chúa để giải quyết chuyện riêng của mình á. Thành thử có học lời Chúa nhưng mà nó không có cái sự thay đổi thâm sâu, rằng mình được tái tạo, mình được thay đổi trong cái sự suy nghĩ và trong cái tấm lòng của mình hiểu chương trình của Chúa. Và bà là chỗ nối kết cái chuyện tạm thời của đời mình và cái chương trình đời đời của Chúa. Như tôi nói là hiểu biết giao ước đời đời của Chúa đã được lập với dân sự này. Cho nên bà có thể nói trở lại rằng linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời cứu Chúa tôi. Bà dùng hai chữ này để nói vấn đề xoáy động trong đời sống của bà rất là thâm sâu. Sâu nhiệm ở bên trong chứ không phải là chỉ cái sự hiểu biết trên đầu thôi. Khi tôi hiểu những điều này và lời Kinh Thánh đụng tới hướng dẫn cho tôi về sự hiểu biết Chúa đó, thì nó đào sâu ở trong tấm lòng, tất cả sự sâu thẳm tận cùng ở trong linh hồn tôi, tâm thần tôi có một chỗ đáp ứng với sự tôn ngợi Chúa. Tôi ngợi khen Chúa, tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời. Không có lời Chúa đó, nó không đào sâu được vào trong tấm lòng. Không trên căn bản đó thì tất cả sự phản ứng của chúng ta chỉ trên cảm xúc mà thôi, trên sự nhất thời mà thôi. Cho tới lúc lời của Chúa xoáy động, thay đổi trong tâm thần, trong linh hồn, thì nơi đó lẽ thật của Chúa đi sâu vào. Chúng ta thấy bà thứ nhất là vui mừng, ngợi khen Chúa, mừng rỡ trong ơn của Chúa, mừng rỡ trong sự cứu rỗi của Chúa. Tôi không có giờ để đi thật sâu trong đây vì phần Kinh Thánh này rất là sâu nhiệm, để đưa ra một cái phần để chúng ta suy nghĩ. Bà vui mừng, bà cảm ơn Chúa về sự cứu rỗi của Chúa trên đời sống của bà. Và bà rất là khiêm nhường ở đây, nói rằng vì Ngài đã đói đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Nhận biết rằng mình chẳng ra chi. Giống như sáng nay khi mình đọc lời của Chúa đó, thì sau khi mình biết ân sủng của Chúa thì lời Chúa nhắc chúng ta là gì? Chúng ta là như cỏ, rơm cỏ, sáng qua chiều đi, không có gì hết. Bà hiểu điều đó, bà hiểu là đời tôi tạm bợ, nhưng mà sao? Được nối kết với ân sủng đời đời của Đức Chúa Trời, chuyện tạm bợ đời này được Chúa nối kết với chuyện đời đời của Chúa và sự thương xót của Chúa. Cho nên sao? Từ rày về sau muôn đời khen tôi là kẻ có phước. Tôi được đứng trong chương trình của Chúa và cái phước hạnh của Chúa đụng tới đời đời của tôi. Chúng ta đã nói kỳ trước và nhắc lại kỳ này. Bà hiểu mình cần sự cứu rỗi, bà hiểu đến sự tha thứ của sự tha tội, bà hiểu giá cả của sự tha thứ, cho nên bà dùng cái cứu Chúa của tôi ở đây. Và bà đặt để mình ở trong cái chỗ tôi tớ đáp ứng với Chúa. Cho nên điểm đầu tiên mà chúng ta thấy về cái bài ca của Mary là bà được thấm nhuần trong ân sủng. Cái chữ ân sủng đó mình dùng thường xuyên, nó mất đi cái ý nghĩa. Thấm nhuần trong ân sủng là gì? Là được thấm nhuần trong lời của Chúa, trong sự mặc khải của Chúa, được suy nghĩ theo hệ thống của lời Chúa, được lời của Chúa chủ động mọi sự suy nghĩ, mọi phản ứng, mọi tư tưởng, phản ứng của sự ca tụng, phản ứng của sự thờ tôn, quyết định của mình. Đó là con đường của ân sủng. Và đó là chỗ chúng ta xin Chúa dẫn chúng ta đáp ứng lại như là Mary, đi con đường của học biết lời Chúa, thấy chương trình của Chúa, đặt để mình ở trong chương trình đó. Bà không phải chỉ suy nghĩ đến cá nhân của mình mà thôi, bà nhìn thấy bàn tay của Chúa rộng lớn tất cả, cho nên phần số 3 đó là sự huy hoàng của Chúa trong thẩm quyền cai trị. Bà nói bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh. Bà đi từ cái kinh nghiệm của cá nhân đó và bây giờ bắt đầu mở ra, bà nhìn thấy cả cái lịch sử của dân sự Chúa, cả lịch sử của thế gian nằm ở trong cái chương trình tể trị của Chúa. Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và pháo tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc người kẻ khiêm nhượng lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy dậy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Mở đầu trong hệ thống suy nghĩ của bà Mary, bà nói về sự thương xót của Đức Chúa Trời. Bà hiểu một cái điểm rất là thâm sâu, đó là Đức Chúa Trời là đấng thương xót. Và trong chương trình của Đức Chúa Trời, trong mọi cách Chúa làm là để bày tỏ sự thương xót và tình yêu thương của Chúa. Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Anh chị em, chúng ta ngừng lại đây một tí. Bởi vì chúng ta là những người thường xuyên hát những cái bài về sự thương xót của Chúa, ân sủng của Chúa, phải không? God is good, God is good. Nhưng mà sau khi hát xong đó và đối diện với hoàn cảnh đời sống của mình, thì cái lẽ đạo về sự thương xót của Chúa nó xoay chuyển chúng ta ra sao? Nó là nền tảng của sự suy nghĩ, đức tin của chúng ta chỗ nào? Bà đứng cái chỗ là bà nhìn chỗ vào trong đời sống của mình và vào trong cái lịch sử của chung quanh của dân sự bà hay là của thế giới, thì bà bắt đầu rằng Đức Chúa Trời là đấng thương xót và những kẻ kính sợ Chúa sẽ kinh nghiệm sự thương xót này. Những người đi trong đức tin sẽ đi trong sự thương xót của Đức Chúa Trời. Và nó là cái căn bản của sự hiểu biết cuộc đời của bà Mary. Chúng ta nếu đứng trong chỗ này cũng phải nói như vậy. Tôi hiểu sự thương xót của Chúa, cho nên tôi đang ở một cái chỗ kẹt, không biết là giải quyết làm sao. Chuyện khó khăn này tới, thách thức này tới, gia đình đang gặp chuyện này hay là cá nhân gặp chuyện kia. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng thương xót, Ngài là đấng thương xót cho kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia, và công việc của ân sủng đụng tới rõ ràng như vậy. Rồi tiếp theo, Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhượng lên. Lý thuyết thì hay lắm, đúng không? Giống như mình nói về Sacheri với lại Elizabeth trong cái cuộc đời, đi trong cái âm thầm của đời sống của mình. Tôi nói dân sự Chúa nhìn ra thì thấy cái gì? Nhìn ra chung quanh thì thấy cái gì? Còn người lãnh đạo hoàn toàn ngược lại với tất cả chương trình của Chúa, hà hiếp dân sự Chúa, làm ô nhục đền thờ của Chúa, lấy con heo dâng lên trên bàn thờ của Chúa mà Chúa chả làm gì, Chúa chẳng nói gì, vẫn để họ ổng hưng thạnh. Cái thời gian của bà Mary, của Sacheri, của Elizabeth là gì? Là trong đời Herod. Trong đời Herod, người ác ôn, người tàn nhẫn, người đủ thứ mà cai trị đó, mạnh mẽ, làm hết mọi cái chuyện mà ông muốn. Thì bà Mary nói, nhưng mà tôi hiểu một điều. Đức Chúa Trời dùng cánh tay mình tỏ ra quyền phép, Chúa sẽ phá tan mưa của kẻ kiêu ngạo, Ngài sẽ cách người có quyền khỏi ngôi họ và Ngài nhắc kẻ khiêm nhượng lên. Dầu có hoàn cảnh nó như thế nào, tôi hiểu một điều, là Chúa có quyền, Chúa tể trị. Chúa sẽ đặt để người nào trong thời gian của người đó, Chúa sẽ cất họ đi, Chúa sẽ làm mọi chuyện trong ơn của họ. Nó là một cái thái độ rõ ràng đáp ứng với cuộc đời. Nó là một cái nhân sinh quan mà chúng ta cần thấy. Nhân sinh quan của lẽ đạo, của ân sủng lẽ đạo là không phải để những cái điều của đời này xoáy động mình, nhưng là để lời Kinh Thánh chủ động mình đối diện với mọi hoàn cảnh. Chúng ta thường bị ngược lại, đúng không? Đó là mình diễn dịch lại sự hiểu biết Kinh Thánh qua những kinh nghiệm của cuộc đời. Tôi biết Chúa yêu thương đó, nhưng mà sao không thấy Chúa thương tôi, làm ra nghi ngờ sự yêu thương của Chúa. Trong khi đó, chúng ta phải nói rằng lời Chúa dạy rằng Chúa yêu thương, thì dầu hoàn cảnh tôi có thấy hay không, tôi sẽ đứng vững vàng ở trong chuyện Chúa yêu thương, và tôi sẽ quyết định và đi đeo đuổi con đường đó. Tôi nói mình Chúa quyền tể trị, sao tôi thấy nhìn chỗ nào cũng thấy gian ác thì nó thành công, theo Chúa thì thất bại, làm cái gì cũng không ra cái gì. Thì như vậy cái mình nghi ngờ, như vậy theo Chúa có lợi không, Chúa có thật sự có thẩm quyền hay không? Ngược lại mình phải nói rằng Chúa có thẩm quyền, lời Chúa bày tỏ ra đó. Ngài dùng cánh tay mình để ra quyền phép, phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo trong lòng. Cho nên tôi không cần biết cái kết quả của đời sống nó sẽ xảy ra sao. Tôi sẽ đứng cái chỗ của lẽ thật này và suy nghĩ và quyết định trong con đường này, và để Chúa trong sự toàn quyền của Chúa làm công việc Chúa. Và đó là cái nhân sinh quan, đó là cái sự xoáy động sâu của ân sủng Chúa. Câu số 53, Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ở đây chúng ta thích ăn ngon và thích giàu, hay là thích nghèo và thích đói. Nhưng mà bà hiểu cái chuyện này, rằng Chúa sẽ lo toan cho những cái nhu cầu của đời sống, và cái chuyện giàu có tạm bợ đời này, nó chỉ là chuyện tạm bợ thôi, người giàu cũng sẽ về tay không. Tất cả nằm ở trong tể trị của Chúa. Cho nên mình sẽ không đặt để cái lòng trông cậy của mình trên của cải đời này, mình sẽ không hỏi ăn gì, uống gì, mặc gì, mình sẽ không đặt để cái thứ tự ưu tiên như dân ngoại vẫn thường làm mà Chúa nói. Chúa nói sao? Chúa sẽ tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Làm sao tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trong khi đói, trong khi khổ? Vì sao? Vì tin những lời này. Vì biết rằng chuyện đời này tạm thời mà thôi. Và chuyện đời đời của Chúa, Chúa nối kết trong cái chỗ mình không thấy, mình không hiểu này, vào chương trình đời đời của Chúa. Và đó là đức tin, đó là ân sủng, và đó là bà Mary 13 tuổi. Tôi cứ trở lại cái bà Mary 13 tuổi và tôi hỏi, chúng ta trong học lời của Chúa mấy chục năm rồi, có những người tin Chúa ở đây 20, 30, 40 năm, không biết được cái câu Kinh Thánh nó nằm chỗ nào, cốt cũng không ra, mà không hiểu được và nhân sinh quan của lẽ đạo Chúa ra sao, thì chúng ta ngừng lại và nói có một cái chiều sâu mà lời của Chúa, ân sủng của Chúa có thể làm trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta như bà Mary học hỏi con đường này, đứng trong lời Chúa, trong lời thật của Chúa, người rất là đặc biệt và nhắc nhở cho chúng ta. Cho nên qua những điều bà Mary nói này, chúng ta mặc dù thấy bà Mary, nhưng điều mà chúng ta thấy là gì? Là chúng ta thấy Chúa. Khi bà nói về kinh nghiệm của bà, chúng ta thấy Chúa. Khi bà nói về cái cách nhìn và cái quyết định của bà đối với thế gian, chúng ta thấy Chúa. Và đó là cái sự tuyên rao về sự vĩ đại sang cả của Chúa trong đời sống của chúng ta. Khi một người tới gặp hỏi là tại sao anh nghĩ vậy, mình nói ra, họ nói người này có đức tin. Vì sao? Vì người này biết Chúa và Chúa là như thế này. Nó chuyển hướng cho cái người đó xoay từ cái hoàn cảnh tới Đức Chúa Trời. Và những gì bà Mary nói ở đây dẫn chúng ta về lẽ đạo của Chúa, mặc khải của Chúa, sự sang cả vĩ đại của Ngài. Và điểm cuối cùng, bà nói về sự thành tín của Chúa. sự huy hoàng của Chúa bày tỏ trong sự thành tín Ngài. Ngài vừa giúp Israel tôi tớ Ngài và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn, như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Mary đang đứng trong cái cuộc đời của mình. Như tôi nói, hai người đàn bà đang ngồi với nhau, một người thì 80 tuổi, có bầu 6 tháng, một người thì 13 tuổi mới bắt đầu, hai người ngồi với đó. Và trong cái chỗ yên lặng, ở trong cái miền quê, ở trong miền núi xứ Giu-đa này, không ai biết tới, không biết họ đang nói chuyện gì. Thì hai người đàn bà này nhận biết một điều rõ ràng là chương trình đời đời của Đức Chúa Trời đang xé vào trong ngày tháng của họ. Mary nói như thế nào? Mary hiểu rằng cái chương trình mà Chúa đã hứa với Abraham, cái chương trình mà Chúa đã tạo dựng dân Israel để làm tôi tớ của Ngài, để làm gì? Bà nhớ lại rằng Abraham được gọi ra từ xứ Ur để vào trong một cái chương trình đời đời của Chúa, và Chúa này từ nơi ngươi sẽ ra một dân sự, mà dân sự đó sẽ là cái công cụ cho chương trình đời đời của Đức Chúa Trời để làm cho tất cả dòng dõi trên trái đất này có phước. Bà hiểu điều đó là Đức Chúa Trời có một cái chương trình. Chương trình đó dầu khi nhìn ra ngoài thì thấy Hy Lạp, là thấy La Mã, là thấy anh thấy Herod, là thấy mọi sự loạn lạc, thì sao? Chương trình Đức Chúa Trời vẫn xé vào cách âm thầm và thực hiện. Và bây giờ chương trình đó đụng tới chính mình, qua chính cuộc đời của mình. Bà nói rằng Ngài đã nhớ lấy sự thương xót của mình. Nhớ làm sao? Bởi vì Ngài đã tiếp tục làm chương trình đó, và bây giờ phán dạy rằng ngươi, chính ngươi sẽ chịu thai, sanh một con trai đặt tên là Giê-xu. Chính Ngài là lời hứa, chính Ngài là tượng trưng của chương trình của Đức Chúa Trời. Elizabeth có lẽ ngồi đó và hiểu rõ và đồng ý và gật đầu và hiểu rằng con trai mà đang nhảy nhót trong lòng tôi, đang vui mừng trong sự khuấy động của Thánh Linh, chính là người sẽ mở đường tuyên rao con đường của Đấng sẽ đến. Vì sao? Vì Chúa là Đấng thành tín, Ngài đã hứa với Abraham cùng con cháu Ngài, và Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy, cho nên bây giờ chuyện đó xảy ra. Họ nối kết được cuộc đời của chính họ trong ngày tháng tạm bợ, yên lặng hay là khó khăn, hay là không có thấy được cái gì đặc biệt cho lắm. Và bây giờ trong lời của Chúa và trong sự mặc khải của Chúa, nối kết được với chương trình đời đời của Đức Chúa Trời và nhận biết sự thành tín của Chúa. Như tôi nói, chúng ta không có được ban cho đặc ân như là Elizabeth hay là Mary, nhưng mà chúng ta biết chương trình của Chúa không? Chúng ta biết chúng ta được đặt để trong hội thánh Chúa chứ. Chúng ta biết Chúa nói Chúa sẽ dùng hội thánh Chúa, và hội thánh Chúa sẽ thắng hơn cửa âm phủ. Chúa nói là hội thánh này sẽ được Chúa dùng để rao giảng tin lành khắp nơi. Chúa sẽ nói rằng những người qua hội thánh Chúa này, Chúa sẽ tạo môn đệ là những người tròn sứ mệnh của Chúa, tuyên rao về Chúa. Hội thánh Chúa sẽ bày tỏ ra sự liên hệ của Chúa, lòng yêu mến của Chúa với Đức Chúa Trời trong sự nhiệm màu của Ngài yêu thương với hội thánh. Và Chúa nói là phần của chúng ta trong hội thánh, phần của chúng ta đứng nối kết, nó cũng quan trọng và nó cũng đi trong lời hứa của Chúa và trong chương trình của Chúa chứ. Có không? Vì chúng ta hiểu điều đó, nó có thay đổi con đường của chúng ta, sự liên hệ của chúng ta, cái cách chúng ta sống giữa vòng hội thánh, giữa công việc của Chúa, giữa trách nhiệm mà Chúa giao hay không? Bà nói rằng tôi hiểu điều này là Ngài vừa giúp Israel, tôi tớ Ngài. Vừa giúp cái chỗ nào? Như tôi nói, nhìn ra ngoài không có thấy cái chỗ vừa giúp nào, nhưng hiểu điều này vì Chúa thương xót và Chúa sẽ làm trọn chương trình của Chúa với Abraham vì Ngài đã phán như vậy. Kết thúc một câu rất là đơn giản. Mary ở với Elizabeth chừng 3 tháng rồi trở về nhà. Trong cái câu đã đơn giản đó thôi, tôi nhìn lại thấy cũng rất là xúc tích. 3 tháng đó hai người nói chuyện với nhau, thì chắc bà Elizabeth thì như tôi nói cao tuổi, có thai, có lẽ khó khăn, có bà Mary giúp đỡ. Không biết 3 tháng đó thì họ nói điều gì. Tiếp tục nói những cái câu chuyện này, phải không? Mỗi lần nói chuyện thì biết Chúa hơn, sâu nhiệm về Chúa hơn, giúp đỡ nhau để đứng vào trong chương trình của Chúa hơn. Bà Mary ở đó 3 tháng rồi về nhà mình. Khi bà về nhà thì bà sẽ là khoảng 3 tháng có thai, bắt đầu show. Bà trở về nhà đó thì bà phải đối diện với Joseph. Bà phải nói cho Joseph biết là em có thai. Joseph nói, what? Thiên sứ nào? Bà phải đối diện với cái chuyện là sẽ bị ném đá. Bà sẽ đối diện với sự tai tiếng. Bà đối diện với tất cả. Nghĩa là sao? Nghĩa là bà sẽ bước vào cái thực tế của cuộc đời của đức tin. Nhưng mà thực tế của cuộc đời đức tin cũng là chỗ bà đang ở 3 tháng này. Ở trong thực tế của lời Chúa, của sự mặc khải của Chúa, sự bày tỏ của Chúa. Và ở nơi đó đông đầy một tấm lòng, đông đầy một cuộc đời để có thể bước ra ở nơi mà Chúa đặt để. Không biết là con đường của bà trở về nhà như thế nào. Có lẽ khi đi xuống chờ dậy lật đật đi đến gặp Elizabeth thì vui mừng lắm. Nghe là Chúa đang làm cái công việc của Chúa trong Elizabeth. Tới gặp Elizabeth thì biết rằng cái lời Chúa hứa với mình thì chắc chắn sẽ thực hiện được. Rồi bây giờ sau khi gặp Elizabeth, biết lời chắc chắn Chúa thực hiện rồi, thì sao? Trở về nhà mình, đối diện với tất cả những gì mình không biết nó sẽ xảy ra làm sao, thì làm sao? Tiếp tục đức tin, tiếp tục trong ơn sủng, tiếp tục sống ở dưới lẽ đạo về Chúa, và để tất cả những đó khuấy động cuộc đời này. Chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta sẽ có chỗ phải hay là được ban ơn, sống trong sự mặc khải của Chúa, lời của Chúa dạy dỗ, dùng hết sức, tận dụng hết sức, đi sâu nhiệm vào đó để những lời này nắm lấy kinh nghiệm của mình, để ân sủng của Chúa trở thành cái căn bản của đời sống mình, để quyền cai trị của Chúa và sự tể trị của Chúa chủ hướng của đời sống mình, và để niềm tin của mình đặt để trên sự thành tín của Chúa, trong sự mặc khải, trong lời Chúa, trong lẽ thật của Chúa, để khi chúng ta được gọi trở về nhà mình, đối diện với khó khăn của đời sống mình, đối diện với những cái vấn đề mình không tự giải quyết được và không biết phải làm gì, thì cũng như Mary, để đi trong sự tin tưởng của Chúa, để Chúa làm công việc đời đời của Chúa. Bởi vì đời sống tạm bợ, yên lặng, ngày tháng lên xuống của chúng ta nối kết với cõi đời đời khi chúng ta nối kết với Chúa. Và chỉ có chỗ đó chúng ta mới có thể sống trọn vẹn trong ân sủng Chúa và làm nên hay là tuyên rao sự vĩ đại, sang cả kinh nghiệm, sự lớn lạ của Chúa.
Siêu biệt.